nghiệp giết. Vị vua được coi là đức độ và tài giỏi nhất của Ấn Độ thời xưa là vua A Dục. Ông có một người con trai tên là Kaunala, rất khôi ngô tuấn tú, tướng mạo như tranh vẽ, khuôn mặt như trăng rằm. Vì thế có rất nhiều cô gái muốn được thân cận. Lúc đó trong cung điện có một nàng dương phi trẻ tuổi tên là Desa Lahida. Cô gặp hoàng tử lần đầu tiên liền đem lòng yêu mến, thường tìm đủ cơ hội để gặp gỡ chuyện trò. Một hôm nhân tìm được cơ hội tốt, dương phi liền đi tìm hoàng tử, đem tâm sự của mình tha thiết bày tỏ với chàng, hy vọng hoàng tử chấp thuận tình cảm. Nhưng hoàng tử Kaunala xưa nay vốn phụng trì Phật pháp, chàng biết đây là dương phi của phụ hoàng. Tuy nàng còn trẻ tuổi, nhưng về phương diện thứ bậc thì nàng ở giai mẹ chàng. Chàng là người biết trọng đạo lý, tuyệt đối không thể làm một chuyện vô luân điên đảo như thế, nên không hề động lòng. Ngược lại, chàng còn dùng lời lẽ từ hòa khuyên bảo nàng không nên nghĩ đến những chuyện như thế. Người dương phi quá si tình, không đạt được ý nguyện, thì vừa buồn vừa xấu hổ, nên giận dữ mà sinh tâm oán hận, bất chấp tất cả, mướn người độc ác đến khoét mắt hoàng tử trước khi giết chàng đi. Khi mọi người nghe tin này, ai nấy cũng đều kinh hoàng. Làm sao một người hiền lành phúc hậu như hoàng tử lại phải chịu một số phận bất hạnh như thế? Do đó, mọi người bèn đi tìm một vị tỳ kheo có thần thông để thỉnh giáo. Tôn giả trả lời: trong những kiếp lâu xa về trước, tại thành Ba La Nại có một người thợ săn chuyên săn thú để sinh sống. Có một năm nọ, tiết trời lạnh lẽo, người thợ săn lên núi săn bắn. Tới một nơi đó, ông phát hiện ra một hang động có rất nhiều nai trú lạnh bên trong. Từ đó, mỗi ngày ông đến cửa động săn một con nai đem về nhà. Trước hết, ông móc mắt nai, sau đem nai đi giết. Cứ như thế, trong suốt hơn một năm trời, bầy nai đáng thương kia từ từ bị giết không còn một con. Do nhân duyên sát sinh ấy, đời này sang đời khác, ông bị quả báo khoét mắt trước khi bị giết. Hoàng tử Kaunala hôm nay chính là ông thợ săn thời ấy. Tôn giả nói xong, mọi người vẫn còn chỗ nghi hoặc hỏi thêm: bạch tôn giả, đã là một người thợ săn đáng ghét như thế, thì làm sao lại được sinh ra làm hoàng tử? Ông ta sinh ra làm hoàng tử là do một nhân duyên khác. Lúc ấy khi Đại Phật Kala Ka diệt độ rồi, thì vua của quốc gia ấy mới mời người đến khắc tôn tượng của Như Lai để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, rồi còn xây bảo tháp cúng dường tôn tượng. Nhưng về sau có một hung quân không tin Tam Bảo ra lệnh hủy hoại bức tượng Như Lai. Trong nước ấy có một ông thợ nặng tượng, thấy ông vua vô đạo như thế lấy làm buồn khổ, nên phát nguyện đem bức tượng Phật về tu sửa lại trang nghiêm như cũ. Người thợ điêu khắc cũng chính là tiền kiếp của hoàng tử Kaunala. Do công đức tu sửa tượng Phật mà kiếp này được sinh vào hoàng cung, song vẫn còn phải chịu quả báo. Những lời giảng của tôn giả làm cho tăng trưởng lòng tin nhân quả của mọi người. Gieo nhân như thế thì sẽ thọ quả như thế. Mình làm mình chịu, không ai chịu khổ thế cho ai.